Đại chúng đã thông báo đại chúng ra để được lữ sư và chư sĩ được trình bày đó, các toàn thể các phật tử trong cái hội trường này theo cái lời mà kêu gọi đó thì tất cả các vị ủng hộ cái đại lực miền các tỉnh miền Trung đó. Vừa được một triệu mấy trăm ngàn đồng thì xin báo các phật tử được nhưng là chúng ta cũng có một phần đóng góp để mà cứu trợ những cái người đồng bào của chúng ta không may ở trong những cái vùng đất mà thường nữa là không nó không đều bỏ không thuận cho nên nó chịu nhiều cái tai ách quá. Các phật tử cũng rửa làm người nhúng ra đóng góp vô thì được cái kết quả như vậy cũng đáng mừng. Còn vừa cái thành thầy trò với chúng tôi cũng trường cơ bản thì được một triệu ba nữa là coi như là mình hai cái mình gặp lại thì gửi về cho cái thành phố được là 3 triệu cũng đỡ được một thành đối với xã hội với nhà nước để mà cứu trợ những cái chuyện khó khăn đó. Rồi còn xin nhắc mọi người nữa là hôm giờ các phật tử thích nghe ra câu hỏi quá ha. Tuần rồi thì có một phật tử nam có vẽ một cái bản đồ từ cái địa vị hàm thư mà tới cái địa vị học. Vì các vị thấy là tôi vẽ ra trên á thì cái việc học hành rất thôi như vậy là rất là có công phu, coi như nắm vẫn nắm được nhiều cái vấn đề những cái thuật ngữ của Phật học. Nhưng mà pháp quả mà trình bày một cái bản đồ từ địa vị hàm thư mà cho tới quả vô thượng bồ đề mà cho nó có hệ thống có mạch lạc thì điều đó phải nói là khó chứ không có đơn giản. Nhưng mà phật tử nam đó là vì cái nhiệt tình mà muốn trình bày lên cái sự thức thâu của mình, cái hiểu biết của mình thì điều đó là đáng kiến thức. Nhưng mà có cái điều là cái mạch lạc cái quá trình diễn tiến thì là trình bày nó không có đúng cách. Thành ra nếu mà người ngoài mà đọc nhìn vào mà đọc á thì nó không giúp ích gì cho cái kết quả cho người ta muốn tìm hiểu. Mặc dù là nó có đủ tất cả đủ hết những cái từ ngữ của Phật học đủ hết cả quả vị trung đắc từ thấp tới cao, từ giới từ giữa tới khó, nhưng mà vì cái mạch lạc cái hệ thống trình bày khó hiểu cho nên là chắc chắn là cái kết quả đem lại cho người nghe và người đọc đó nó chưa có được và nội dung. Thành ra là cái điều đó thì tôi xin nói qua để cho phật tử đó để dùng lưu ý. Để ban đầu thì mình vừa coi rất là công phu đó, phải nói rằng là nhiều ngày mới làm được cái đó. Một cái ham học như thế ham như thế là tốt, nhưng mà nó chưa có mạch lạc đâu. Mà thật sự mà muốn có mạch lạc thì tôi giới thiệu lại cho toàn thể đại chúng mà nó cũng khó lắm. Về hàng vụ việc tôi chính đó thì các vị nhớ là cái vụ việc tôi chính thứ nhất là tàn tệ gì đó ở cái bữa lâm nguyên với tầm ma ở gần khúc mà gần hết cái bộ phim nó vừa quả chính vì cái vụ việc tôi chính thứ nhất là tàn tệ gì đó tức là cái người đó là phải có một cái sống mà nữ chứ người mà chỉ càng tệ với cái là cái trí tuệ khô, cái được ở cuộc sống. Mình nói thông thường ai cũng hiểu đây là phải sống bằng lý trí nhiều, bớt đi luôn cái tình cảm. Ở đời mình người sống tình cảm nhiều lắm,
không đầy đủ
15 phút. Tụng chậm chậm rồi đó, nghĩa là cũng chừng là 20 phút gì đó. Mà một bước qua mình người nghe thanh từ đấy, là dựa trên cái công đoạn từ mạnh lớn chứ không phải là dựa vào năm tháng lâu hay bao. Rồi còn từ địa bát địa, bất động địa, thượng địa, địa và pháp dân địa, nó là ba cái địa đó là gọi là địa sao ba thanh từ trước, a thanh từ trước thứ ba, thì nó cũng giống như hai cái a thanh từ thứ một, a thanh từ thứ hai. Cũng không quyết định là cái số năm tháng lâu năm, mà tùy theo cái sự giấc ngộ về tâm lý của những từ bạn hữu, về giải thoát, tức là đoạn từ não vô minh mà gọi là đệ tam thanh từ. Sau đó thì là cái bậc đẳng giác, đẳng giác đó thì là cái mức này là cái mình đoạn từ cái sân tướng vô minh. Tức là cái vô minh mà thật là vô tế, thật là vô tế mà cũng không còn, phải đoạn từ hết, gọi là điều gì? Nắng giác. Tôi nói ví dụ như là trong hàng đại chúng này, Phật tử chúng ta bây giờ đây là mình ngồi thắng khắp rồi đây là hết, thì đâu có người nào tham đâu, tham cũng có, sân cũng từ hết rồi, chưa cũng có, mạng như gì cũng có hết rồi. Nghĩa là nó đứng dừng não căn bản, nó coi như là nó bị đoạn hết rồi. Nên là mọi người nó rất là nhanh. Nhưng mà cái đó là đoạn từ đó thì bằng là giữa tối vô minh, tức là tối vô minh thôi. Nó chia ra sân, tội, dữ, diệt. Giữa tối vô minh là vô minh thôi nhất. Còn giữa tối vô minh là vô minh nên như thế hơn. Rồi là tự đúng như mình là nó nhỏ như thế hơn phần nữa. Còn cái sinh dưỡng như mình là hoàn toàn trong đó không còn một cái sự như mình nhỏ mặt nào. Thì cái bộ tâm ở trong trời là nắm nhớ đây là phải diệt từ cái sinh dưỡng như mình. Tôi nói ví dụ như vậy là diệt dưỡng như mình là vô minh thôi là như thế này. Bây giờ đây là đại chúng đây là ngồi yên đây là nghe chung là ha. Không có tham. Buôn bán lỗi lầm mình ăn bỏ nhà hết rồi. À, xong hẳn rồi tự nữ rồi tự mới rồi này kia cái này nói ra nó rất là cũng bỏ hết rồi, thế là không sống rồi. À, bây giờ là không có hưởng lợi cái gì nhưng mà tội lỗi xuất xa sai trái tôi hưởng nữa, tâm hồn nể động ra nể dụng ứng ra chung mà cho là không còn xương nữa, rồi phê mãn rồi nương nà rồi ác kiến gì rồi bây giờ không còn đó là nể ra chung mà. Thế thì là có gì chỉ việc từ rồi cái gì biết cứ như mình là như mình thôi thôi đó mà. Còn bây giờ chứ nguyện hữu ta biết rồi, ngồi làm đơn cái rồi nó nếu như là anh biết rồi, à nếu như thế thì đủ rồi, rồi coi biết rồi, à lần sinh ra đó không, trời ơi, làm cái gì mà tôi đổ chung, là nói giận rồi, à. Còn ngồi ngồi là người đã cái chung này đúng vậy, mà người đã cái chung này trời đủ luôn á, người đã cái chung nó nổi, thế thì là nó có thể nó nổi lên như vậy đó. Thì cái điều mà mình biết bây giờ mấy vấn nạn đó là thì vượt xuống như mình để là như mình thôi thì nó thôi, còn cái như thế là không được. Còn hoặc là mấy ông mà chơi hút thuốc rồi có được cầm mình vui 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 giải rồi đưa cái nào mà đưa bấm nhớ chung rồi nè, mà người ăn trái rồi người ta mới mua hôm qua rồi nó chút bấm như cái thuốc gì đó gặp thuốc trời mà nghe rồi mà đưa những cái trái của ta thì biết mà đấy, thế thì là như mình nó nổi rồi. Còn mà vượt từ mà cái sinh đến vô minh nha, cái vô minh mà cho rằng là giữa trước đó ha, nó hằng trước đó. Thì tôi nghe cái tổ Âu Châu đây người ta nói, ở bên Âu Châu họ tôi nói tiếng Anh, tiếng Pháp thôi mà, ví dụ như tôi sợ nha, mà người này mình đụng đường cho đó, I'm sorry, I'm too good, nha, đó là tôi rất âm hạnh, xin lỗi nha. Ở bên nhau đó, I'm sorry, I'm too good. Chứ không có một từ gì đấy đủ đuôi chân đấy đạp cái đấy. Thành ra là tôi nghe các vị mà đi nhận gốc thì là bên ngoài họ có cái lịch sử nó dù là không có vượt mấy mà, tại vì là cái giáo vượt của nhà trường của công dân mà, thành ra nó đẹp bên ngoài, còn bên trong thì nó xa chưa biết, mình làm là lỡ mà tự nhiên nhau là anh tới
lỗi anh thương chị Mỹ. Tôi rất biết, xin lỗi bà, xin lỗi ông.
Còn mình thì là, ở mình là mình người hả, mình bị ra chợ, mình bị nhau cái là thùng, thùng tham nữa. Trời mắt rồi.
Cho nên là, cái tư duy mình nó có cho mình là tha.
Rồi thôi, rồi như tới hơn tí, như tới một tuần nữa, rồi như tới một tuần thật như đấy. Rồi mình thanh tốt.
Rồi cái trời đã thanh tốt của mình đó.
Thì thành Phật chính được cái quả gì vừa đáng và vô thượng bồ đề như Đức Phật Thích Ca đó hồi Phật Thích Ca hồi đó là tu ngoại đạo tà giáo nó thao thu là nhiều cấp nhiều chữ bơ ngọ là nhiều cấp nhưng mà không hề lao động phá rối là nhiều cấp lắm. Thậm chí là chỗ mà ở rồi là đem cái chết của phụ nữ rồi giết chết rồi nên chơi trong cái vườn chỗ mà thầy trò của Đức Phật ở tới mình á. Rồi là hơi giảm lên nói rằng là mấy vị đệ tử Phật này là hãm hiếp người con của người ta. Cho nên là rồi họ tự chơi, họ tự phát hiện lên những cái người chết của nó để họ khai vô cho Đức Phật là một chuyện đó rất vô cùng. Lớn hơn đấy chứ. Nhưng mà mặc dù đúng chứ an nguyên lệ về tự nguyên sự thật thì nó hướng bài ra sự thật thì sao nó bày ra sự thật hết. Thì có người thì đội đứng chữa cho con ra rồi đứng là thay nguyên cho Phật thì mà tự thật chứ mà. Rồi sau đó Phật cứ an nguyên bất động rồi sự thật nó vẫn hướng bài sự thật. Mà Phật không có giận, không có buồn cũng có quán kết là người xưa mà tự éo rửa trả hay là có một sự phản công nào. Thế thì là đạt tới cái điểm đó thì gọi là diệt từ hoàn toàn thân tướng vô minh đạt tới cái vô thượng bồ đề. Thế thì là nói về cái quá trình mà diệt từ vô minh thiền não đó thì phải dựa trên cái 53 cái địa vị đó thì nó mới trúng thôi. Chứ còn như là cái chú Phật tử đó là chưa nói được cái đó. Vì hằng thời gian thì nó nói rằng là 53 cái điều gì đó còn quá trình chung chúng là người phải dựa trên từ cái đàn ra địa. Còn nói về học giáo lý là phải vừa nói về giáo lý đi giáo lý chứ đồng là an hàm quan nguyên an hàm rồi thương đẳng rồi bát nhã rồi pháp hoa rồi nước bàn rồi chia ra từ cái hệ giữa giữa và mất giữa giữa cái hệ sinh phương tiện và sinh chú tính cái hệ tư tưởng của sinh là sinh con và cái hệ tư tưởng của sinh là lưỡng nữ thiếu lý nó chia ra như thế nó từng bộ phận. Cho nên cái đó cũng khó. Nó đúng là cỡ như tôi thì tôi không đặt được. Tôi không đặt được hết rồi. Nhưng mà người thấp là thấp vậy chứ còn chuyển thái là người ta nhìn vô mà người ta hiểu được. Mà hướng như là các Phật tử, cậu Phật tử ngồi thường nghĩa là thâu thật hết tất cả những cái vũ trụ mà duyên vàng trong đó chỉ không. Chứ còn cái hệ thống của mình là thì chưa phải học thật sự cho nó được. Cái điều đó tôi nêu ra một cái thí dụ. Bỗng hoàng thầy thuốc gọi là thầy thuốc giỏi đến mức 1000 cái dược tính. Dù ông thầy thuốc giỏi ông học hết 1000 cái dược tính gọi là cái tâm thuốc và cái công dụng của thuốc ông thuộc hết 1000 thứ. Nhưng mà cái vấn đề mà ông thành ông thầy thuốc mình đại nhân với đại tài đó là ông phải hết từng tham một thôi. Bệnh sắp khớp ông phải hốt nó từ 5 vụ tới 10 vụ. Bệnh bước đầu ông phải hốt nó 3-4 vụ. Còn các cái bệnh mà tầm xa nào đó thì là xâm vi đạo bổ gì đó thì ông phải hốt nó là 15-16 vụ. Tuy có cái người mà cái vị thuốc nhiều hay ít mà nó phát hành cái vị thuốc cho nó đúng bệnh đó, thì là cái thang thuốc đó nó mới có hiệu quả cho người bệnh. Mà người uống có lành bệnh mới có hiệu quả thì ông thầy thuốc mới gọi là đại lên.
chứ còn giá như là họ thích 1,000 cái gì tích cũng hết. Nếu mà người nào bệnh lại cái mình cũng làm cho một cái thang thuốc là một ơn. Cả hai má cũng già, hai má tâm dị. Rồi thậm chí như là mình đem hết vô như là cả ngàn thứ giống như là tôn ngộ không mà làm thuốc mà trị bệnh nhân một ngày vô. Đem hết cả ngàn dự thuốc cho đem về. Tôi lắng nói lại như cái bộ bộ đại quân cũng muốn làm lập ngọc thuốc hay sao mà mình đem hết cả ngàn dự thuốc rồi. Tôn ngộ không hết cái mày ta làm cho nó vui lòng nó thuốc cho như mình làm cái dài dữ thôi. Trong đó có nước hầm và nước mắm heo cho cái mắm nước của mình nó lấy mà chưa làm thuốc men gì dạ mà lấy được cái màn gì đâu cho nên nó nguyên đầu không biết là mình làm bằng cái thuốc gì nó tưởng mình là nguyên gốc vậy thôi và nó có thể thuốc mà hết mà làm cả hai nó có gì làm hết rồi chứ không mình có hơi là hết từ cái bệnh mà hết như là năm vụ có, mười vụ có, hai chục vụ có. Đại đại chúng tôi không có hơn nhiều đâu. Thế là cái hướng như mà mình phát họa, mà mình để đầy đủ tất cả những dân đời của mình học sinh đó. Chứ gọi là không hiểu là về đạo Phật. Thành ra cái việc thượng thứ gì đó nhưng mà là phải học thêm. Rồi thứ nhất là các Phật tử cứ biết để cho tôi nắm thêm cái tài liệu. Còn nếu mà các vị không có biết thì cái chuyện mà đi biết thì cái này là tôi đặt đề ra tôi nói vậy rồi. Tôi đặt đề câu hỏi ra thì tôi tự trả lời. Nếu các vị hỏi nha. À, hôm nay người ta câu hỏi này ví dụ như là nhãn thức, ngũ thức, tử thức, thực thức, thân thức, trí thức, mạng nga thức, a lại gia thức hỏi về cái điều kiện. Cái điều kiện của nhãn thức đó mà. Cái này là khó học. Học này tử nữ là Phật tử thì không cần thuyết mấy. Cho nên là cái này nếu mà nói thì biết là hình thức thì sẽ tốt hơn. Ai đã bằng lòng đọc thì đọc thì ai không bằng lòng thì thôi. Tức là cái đó là những người nhãn thức là tử như thân. Nữ nhất là như từng mát, tử như thân tam thất, hậu tam mà nữ tam tí. Nó có bài trợ như thế. Mà không thức cái đó ra là rồi ai mà không có cái thứ mà thiết học về không có cái khả năng mà tư tưởng đó thì nhức đầu chứ. Ví dụ như là hạnh phúc vậy, tự nhiên thân nó có chính điều kiện nó mới phát sinh ra được cái thấy. Cái này điều kiện lớn nhất là cái phải hay không. Ví dụ như ở đây là những khách này mà tôi muốn thấy những hàng chữ này là phải đưa ra nó đúng cái sự lưu của nó là bao nhiêu cách nó mới thấy. Chứ mà nếu mà ít chất mất về á, ít chất mất ra thì là có mất để không thấy. Vì vậy cái điều kiện thứ nhất là các phản chất có sự lưu. Nó giống như nó nói chụp ảnh vậy đó. Mất chụp ảnh thì hồi xưa máy bây giờ là nó là cỡ 5 cấp gì đó, chứ còn máy hồi xưa là phải từ con máy chung chung là phải trước tự nhiên một chút trở ra thì chụp nó được. Chứ mà dần hơn một chút là chụp không có hình. Mà nếu nói có hình là phải chụp rất ấn chứng khác vô. Thế là ta chỉ chụp đi sâu rồi nó chiếu dần là phải lắp ấn chứng khác vô, chứ còn cái máy thường là chụp không có hình. Là phải từ một chút trở ra, cho tới vô tình. Thế thì là nó có tác dụng lưu này, mình đọc trước, trả ra. Rồi như là mình đọc trước vậy này là cái sự lưu của nó là đại để là cả ba cách. Thì nó mới thấy rõ chữ mà. Mang xuống về này, người ta nói mình là cả ba cách. Còn cái mắt trẻ mình dùng thấy cái từ ba cách tới vô tình. Nhưng mà nếu mà để chót cho con mắt á, thì con mắt không thấy. Thế thì mình cũng biết là không thấy. Được rồi, với nhau phải là ánh sáng. Nha, ví dụ là không có đèn. Cái giờ không có đèn, ví dụ như tỏ tôi vừa là tắt đèn mà không thấy. Nhưng mà nói cái này thì khó à. Rồi các vị làm học cái đơn nguyên rồi thuộc thử đó là các vị hỏi lên tới chọc lên đó là hư rồi đó. Bây giờ đây tôi nói được cái thứ hai là âm trong cái mắt mà mơ nhã nhất mà mới thấy là có đèn. Các vị hỏi để sao hỏi thầy giảng thì nói rằng là con mắt có sáng cũng thấy mà tối cũng gọi là thấy, thậm chí như là người ăn cũng gọi là thấy. Thế thì là thầy nói như vậy là cái lưỡi thông thiên người đều lắc lưỡi hay sao? Nó chỉ ra là chết tôi rồi. Mà sự thật ra nó không phải là cái lưỡi thông thiên người đều lắc lưỡi đâu. Cái mà cái con mắt mà nhãn sắc nào mà nó là cái chính điều kiện đó là cái đó là hình dược pháp tâm duy thức học. Học về người sự tôn trọng của giảng pháp cụ thể trước mắt gọi là pháp tâm học. Còn cái năng lượng này gọi là pháp tánh học, pháp tánh không tuệ học. Cho nên là hai cái đó không thể đồng quên nhau mà hỏi dạng nhau được. Bây giờ tôi sẽ nói ra cái này, nếu mà pháp tánh không phải học theo cái năng lượng này, mở chúng tôi nữa, nhắm nó cái này. Đó. Chẳng những tôi thấy ở đây mà tôi thấy ở Hà Nội nữa. Những cái năm mà tôi ra Hà Nội đi dạy đó thôi, tôi còn thấy luôn cả như là thầy trò mà chở đi xuống đây Hải Phòng rồi đi xuống Đồ Sơn tắm biển đó. À bây giờ tôi thấy đây là gọi là tôi thấy cái bằng chứng, tôi thấy bằng chứng nó cũng vô đi, tôi thấy bằng quán chiếu, cho nên là không có ánh sáng cũng vẫn thấy, thậm chí con mắt luôn rồi cũng vẫn thấy. À, đó là tâm thấy đó là tâm gọi là pháp tánh không đại học của đất khác. Còn đơn mà nói là cái mắt cái chút được đây là nói về pháp tướng cũng như pháp học. Mình hành động là pháp là mình nhìn cái con này là phải có pháp tánh mình mới thấy. Hai là phải có đèn sáng mới thấy được cái bằng này. Ba là tâm là phải có con mắt thôi. Chứ con mắt đương không được, nói được cho nên như vậy là không tướng. Phải có con mắt không luôn, tức là nhãn tâm. Và cái điều thứ tư là tánh, tức là phải có bình bông hay là phải có cái trời hay sông soi gì đó. Phải có cảnh thật, hoặc là núi non, hoặc là cái gì trước mắt mình đối tượng đó. Và cái thứ năm nữa là phải có ý thức, tức là tác ý. Phải có cái tác ý. Cái phần cái tác ý là anh thấy tôi nói ví dụ như là đây nè, ngồi đồng nhau vừa đây nè, mà nếu mà không có tác ý để tìm một người quen nào đó thì là cái người quen có trong cái hội trường này mà mình không thấy. Có người tôi gần ngồi cách cái vài bàn gì đó mà không thấy, nhưng mà còn có tác ý trước này thì là ngồi trong này hoặc là trước như kia mà vẫn có thể thấy nhau được. Thế điều là có điều kiện tác ứng, mà cái điều kiện nó khó rồi là ý thức. Ý thức tức là tác ứng là thuộc về tâm thở, mà ý thức là thuộc về tâm lương. Tâm lương là nó ý thức cho nó phân biệt, nó cộng như nó nhãn thức, cho là nhãn nó câu ý thức. Thế thì cái ý thức cộng vào, hợp tác vào thì làm cho con mắt thấy mới biết thấy cái gì. Thấy cái là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, à thì nó phải có ý thức gì trong đó. Đó là điều kiện thứ sáu. Cái điều kiện thứ bảy là tôi phải có cái mặt mà thức tất ngã luôn luôn thường xuyên liên tục hợp tác vào. Thế nên mà sau cái thức tất ngã thì đó nó dựng như là đang ngồi về nè, mà giờ là tinh thần nó bùi người nó mỏi mệt quá rồi, nó mắt nở rồi láo rồi nè, mà không có thấy đường nữa nè. Lúc đó là cái mặt mà thức nó không còn nữa. Vì vậy cho nên là cái uống là vali dung là cái ta rất là uống là cái mặt răng mà người ta không cho lấy xe. Bây giờ nó không cho lấy xe đó là dứt khoát là cấm không được lấy xe. Là người cứ là ngồi ôm cái vali lấy xe rồi là mắt mở đàng hoàng thôi mà ngủ đó. Rồi với điều lúc đó cái bộ thức mặt hoa thức đó, cái công dụng mà nó yêu cầu đó nó không còn. Nó vừa được cái khí vừa của con mắt là phải có cái công dụng liên tục đó, tức là thức mạnh thôi. Đây là sau mình nó nhìn trang cảnh các ứ phân biệt nhấn cận này căn bản căn bản cái điều thứ thứ tám là phải có căn bản thức tức là ai là do thức, nghĩa là cái thân toàn thân của con người đó cha lại giải thích như là nó còn giữ được những sự sống của con người đó một cách minh bạch. Cho nên là ai là cái thứ mà nó tập trần đó, chẳng hạn như mấy cái người mà nó hành mê rồi đó, ai là cái thứ nó tập trần không còn minh bạch nữa, hành mê bất tỉnh đó, rất là nó coi như là ngọn đèn mà nó đứt nhóm, nó đứt nhóm, nó không còn sáng nữa, không còn sáng đúng rồi như cái tư tưởng của ngọn đèn nữa, vì gió bàn hoặc là gì là một cái thiếu cái gì đó nữa, mà nó tập trần thì ngọn đèn nó không có sáng được, không có công dụng. Tức là con người là cái ai là gia ha, tức là cái bản chất đó phải còn hoàn toàn tốt đẹp để giữ gìn cái thân thể này, thì con mắt mình nó có thể thấy được. Cho mấy người hôm nay tập trần nó như là gia không còn tốt, không còn liên tục là cũng không thấy được, nó thấy không có sao. Cái thứ chính là cái chủng tử của con mắt ra, của nhãn trước đó, của cái tính thấy đó, là tấm thấy. Nó mới có chủng tử của nó. Vì sao mà nó có được chủng tử? Bởi vì đây này, phải học cái này bằng hơi tâm hư như mắt. Tại sao á, toàn thân của ta là bằng thịt khắp hơn. Nhưng mà cái thịt mà nó khắp dò, động nó thanh vô vào cái chỗ con hư của mắt mình, thì cái thịt mà người lại lỡ mà thấy. Chứ không nghe được. Không hiểu được. Như thế thì là cái chỗ con mắt này là cái cơ quan nhãn tâm này nó đã có cái chuẩn tử gì thấy. Thế còn mắt tai mũi lưỡi thân đều là thấy. Thì thật mắt tai mũi lưỡi thân đều là thấy thân. Mắt cũng được lỡ trong thân. Tai mũi lưỡi cũng đều là được lỡ trong thân. Mà cũng là bằng tất đại mũi lưỡi. Chúng ta bằng sự của con người thôi. Nhưng mà ở trong con mắt ra thì là cái gì của chúng là nó có cái chủng tử là cũng như cái lỗ tai này. Lỗ tai thì nó có tác dụng thôi, nó không cần chứng minh. Tuy như vậy là tuy như cái điều vừa nói, nhưng mà nó không cần đánh giá. Cần hẳn không? Có, nhưng mà ánh sáng không cần. Vì vậy cho nên là văn đơn tối đi cỡ nào nói chuyện nhỏ, nói là sao là sao. Và vì là lý chân là rồi cũng cảnh mà tức là ánh thanh là rồi cũng phân biệt là cũng những cảnh là cũng là căn bản là cũng chuẩn tử là nhãn cái lý thuyết này là cái tám điều kiện thôi, bỏ bất minh. Còn là tử thuộc về thân ha thì có bảy điều kiện thôi. Tử thuộc thân là bảy điều kiện thôi, không cần cần có cái tự nhiên, có lắm là cái âm thanh. Cho nên là giờ thân như này, ở đây thì giờ cái lỗ mũi ha, cái mũi gì là mình phải để cho dần nó đi làm mình mũi nó tốt không, tự thức cho nó đã tốt không. Giờ thì là không cần tán thân, mà mình thấy giàu mà mình ngửi một cái xoài hay một cái rêu gì cái thơm nó vẫn mất hơn là tám trăm. Thành ra tử thiệt thân nó có bảy điều kiện lại để như thế. Nhưng mà nói như đó thì mình để mà suy thôi, chứ còn cái này là nó học thêm cái thơm nôi nó nói nữa là lâu quá là mình định hết rồi. Thường định hết trơn này ngồi đó định cho mình định vui tử. Mình mua tưởng nha, không còn tư tưởng gì nữa. Mà nó tôi nhắc lại chứ là cái chỗ đó nó khó. Thành ra là mình là mệt cho nó tới nơi á, thì là vẫn biết mọi vấn đề nó không có khó. Còn mà không có tới nơi, tôi nói ví dụ như là con mắt cho đường gọi là chứng nhiên, mà lỗ tai là sẽ có tám điều kiện, con mắt là chứng điều kiện thân do. Rồi đem cái lăng nguyên ra, tôi hỏng ra là thầy mới nói hỏng ra là con mắt giờ là ở trong tối cũng đúng như này. Không cần khác chứ mà. Thế bên nay lại nói có cái điều kiện minh. Là cái đó nếu mà không có được là không được. Không trả lời được. Vì Vậy mà bây giờ nói đúng là tôi rất là lo cho Phật pháp ở tương lai nè. Dạy mấy năm nay mà đảng về làm sao mà dạy được cái cho tôi nói? Có bây giờ đâu dạy đủ? Mà nó dạy đủ người tôi giảng đạo làm sao mà giảng cho nó đáp ứng cái cầu trọn vẹn của nhiều người được? Người ta Phật pháp thì nhìn cho sâu thì là còn có được tâm với đạo Phật thì còn lo chứ lắm. Đáp ứng yêu cầu của Phật tử mà cho có kết quả theo như cái sự mong muốn của Đức Phật, đào tạo người rất là khó, rất là lâu trong đơn giản. Bây giờ bắt đầu vô bài mới. Kinh Đô Lâm Nghiêm chương thứ 3 trong cái thân thể vô thường sanh diệt còn có cái thường bất sanh bất diệt. Trong cái thân thể vô thường sanh diệt còn có cái thường bất sanh bất diệt. Cái điều này á, đại chúng đấy về những cái người mà người ta nghiên cứu về cái tuổi thọ như vậy, người ta chỉ thấy được cái chuyện đó. Nghiên cứu về cái tuổi thọ như vậy, người ta cho rằng là vạn vật không bao giờ có một cái gì mà nó mất hẳn hết. Vật chất tồn tại vĩnh viễn không có mất hẳn. Thế thì là cái thân thể của mình cũng là một dạng vật chất, cũng bữa cũng thử cũng quả cũng không cũng không kiến thức nó hợp lại nó thành ra tự thể như thế này là vật chất chứ. Mà vật chất thì theo cái tướng như vậy thì nó cho là không, nó tồn tại vĩnh viễn chẳng qua đúng dạng thôi, nó thay hình đổi dạng thôi. Cái gì này con người thì làm sao mà mất hẳn được, cho nên nó cũng đổi dạng thôi. Vì vậy mà cái thuyết mà luân hồi của đạo Phật là vừa trên cái lý lẽ, cái tình lý đó, cái đổi dạng thôi, không có gì mất hết trơn. Dạ, cái luân hồi của cái giữa này nó nói là từ đất mà từ cát từ đất mà thành ra cái lưu bằng thủy tinh như thế này, rồi từ đất mà làm ra thành ra cái dĩa này, thì đây gọi là dĩa thôi. Chứ thì Phật cũng chẳng phải dĩa gì cả mà gọi là cái dĩa. Còn từ cát mà nấu ra rồi lấy lập ra lấy cái thủy tinh rồi làm cái lưu này thì gọi là lưu cốc rồi, chứ chẳng phải lưu gì cả. Nhưng mà là cái này mà nếu mà nó bể đi á, cái dĩa bể đi nhưng mà bể đi rồi cũng không phải vì vậy mà nó mất. Rồi sau đó nó muốn dạng, muốn dạng ra nó thành ra cái một cái vật khác. Và vì nghe từ lời này qua lời kia rồi thì nó cũng thông giải ra thủy tinh cái nào thủy tinh thì nó hoàn về với thủy tinh, cái nào đất thì nó là hợp tác nó hoàn về với đất. Rồi thì cũng cứ luân chuyển như thế mà muốn dạng mà hai hình vậy thôi. Chẳng có mắt. Và nó con người của chúng ta sau khi chết rồi nó cũng vậy. Chết rồi là gì, là thất bại nó chưa giả thì nó tan ở đâu nó tả về đó. Ở đâu vừa địa đại vừa phương vừa thật chứ hay, thì nó tả gì cho địa đại, tức là nó hữu đất nó tan ra thành đất đó mà. Còn như là cái gì mà cái chất mà tiêu dụng tích trước ở trong người thì nó tan rã ra, nó trả gì cho nước mà. còn cái nó ấm cái đồ quả đại trong con người ta đó thì nó tan rã ra, nó mất hơi rồi nó xả về cho cái nhiệt lượng mà. Rồi vì là không đại cái hơi thở ta thì tự nhiên nó trả về cho cái không khí của vũ trụ bao la, nó hòa tan vào trong đó. Không đại thì giờ vốn là không đại nó đã về, nó hợp tác với không đại mênh mông vô tận. Còn là kiến đại và hướng đại tức là về thành tâm trí của chúng ta đó, nó cũng trả về trong cái la bàn vô tận, nó hài hòa trong đó hết. Nhưng mà sau này nó luân hồi thì nó tùy theo cái nghiệp và thiện ác của ta đó mà nó luân hồi lại. Thì là tôi nói cái ví dụ này là tính lý này, tôi nói ví dụ bây giờ chúng ta làm hằng ngày chúng ta tạo những cái nghiệp ác, thì khi mà kiến đạo và thức đạo của chúng ta thì nó hòa tan vào trong cái ai lại gia thức trần thấp trong vũ trụ này, thì nó thành ra một cái tầng thấp. Một cái tầng thấp đó là tầng thấp nó có cái mức của nó, ví dụ là như là thấp của đẳng thấp thanh đó nè, là 49 mét, là 36 mét, là 25 mét, là 1500 mét gì đó, ví dụ vậy. Thì từ ra cái nghiệp của nó của chúng ta mà nó khi mà tiến đại tiến đại lên đâu vậy, tâm linh đó nó tan nó trong cho lại do cái như là tàn trong vũ trụ thì nó thành cái tầng sống như vậy. Rồi thì cái tầng sống đó đó sau này nó có một cái ra vô nào người ta chế ra, bây giờ nó chuyện ra vô đây nó thành cái tầng sống là 45 mét. Thì người nào mà chế ra một cái ra vô mà có cái tầng số đó là nó sẽ ăn vào đó, nó mắc vào đó. Và cái tần số như là người nào đó tôi tập niệm ác thì cỡ nào đó nó phân ra một cái thước tám mình nó ngang bằng tần số 25 mét. Thế thì là chừng ta chứa ra cái là vô mà có cái tần số 25 mét là nó chừng vô đó. Đây, đây là cái biểu tượng người ác của chúng ta cũng vậy. Khi mà cái thân này mất rồi thì cái biểu tượng người ác nó chưa ra thành tần số. Đây nó ví dụ thôi, chứ còn nó có số vậy đó, số này là số ô tô mà chúng tôi biểu tượng thiên nhiên. À, đó là cái nghiệp ác thì nữa, nó vô vô cái đứa này. Cái đứa nào mới thành trong cái thế giới này, một ngày hiện giờ là một đứa trong thế giới này, có một đứa mất ra đời đây. Một ngày là 254,000 đứa mất ra đời đây. Thế thì là cái tình số mà khác cái hơn thì nó giống như là cái loại là vô xấu mà. Thì nó có cái tình số tầm thường đó, tình số thấp đó, nó vô. Có tình số mạnh hết. Còn cái hạng mà số táo là số cao chưa đó thì nó thuộc về cái loại chưa tầm số. Ra cái tình số nó có được chưa tầm số thì nó phải có những cái máy chuyên nghiệp của Nhật Minh, của Quốc Hồng, mọi điều là họ mới có một cái bắt được nè. Thế thì là nó cũng giống như thế. Cho là cái gia thức của chúng ta, nếu mà ta tu là có phước báo mà thì nó thành cái phước chi tầng số ha. Thì nữa có cái nước nào đó, trong cái gia đình nào đó, cái phước báo tốt đẹp thì cái tầng số chi tầng số của ta nó mới tác động vào đó. Cho nên ta ở trong cái cảnh an lành, tốt đẹp, hạnh phúc sau này. Còn nếu mình tạo những điều ác thì giống như cái tầng số tầm thường mà nó vô cái ác chứng lượng cũng bắt được. Đắc được nhưng mà cái giọng nói nó cứ như là như là mũi như là đỡ khổ vậy thôi, chứ là tại vì là cái tần số đó thì là cái nào vô số vậy nó cũng chịu không vô, cái mà chưa tần số thì là nó vô thường không mang chịu không vô, nó phải có cái chưa tần cho nó. Cho vấn đề số máy mình giả nó cũng giống vậy. Cho nên là sinh ra rồi cái rồi chết đi là nó cũng còn chứ không có mất gì hết. Và nó cũng tác động qua lại. Có cái tầng cơ, cái thuốc máu thì nó là nó tác hợp vào. Chứ nó mất đầu hết. Người ta còn nói, từ dựa trong khoa học người ta nói, nếu mà bây giờ đây mà mình có đủ cái khả năng mà mình chế là một cái thứ một cái thứ làm sống cái cơ sống nào đó mà đi vượt theo ở trong vũ trụ không, thì có thể đuổi theo sống của cái động tiếng mà nó là bất động gia, mà bây giờ cái hình ảnh đó nó lên như vậy thì tại sao chưa đủ phương tiện cho có cái gì mất hết, cả hình ảnh cũng mất, âm thanh cũng mất. Tức là trong thân thể vô thường không diệt còn có cái thường bất thanh bất diệt. Ông đang giờ đã chứng nghe lời Phật dạy, thân tâm như thế nghĩ mình vô thủ đến nay bỏ mất bổn tâm làm những sự phân biệt lầm nhẫn sự phân biệt bấm dấu cái tiền tầng làm tâm nhận cái sự phân biệt bấm dấu cái tiền tầng làm tâm. Cái này là tôi nhắc lại đại chúng này, với cái nhìn của tuệ nhãn của Bồ Tát hoặc là của Phật nhãn thì tất cả những cái tâm mà ta gọi là tâm của ta hàng ngày đó là nó là bóng dáng của tiền tầng, nó là mộng tưởng cả. Bằng đêm cái lúc mà ta nằm ngủ, nằm ngủ ta thấy những chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thương, chuyện ghét, chuyện sợ sệt hãi hùng ở trong giấc ngủ. Cái chuyện thức dậy thì những cái điều mà thương hết sức thương không có gì hết, những điều ghét thức ghét ở trong giấc ngủ bao cũng không có gì hết, và những cái cảnh hãi hùng ghê gớm trong giấc ngủ bao cũng không có gì hết. Thế thì cái lúc ngủ mà mình thấy những sự thương, sự chết, sự hãi hùng, sự âu yếm, sự phấn khởi gì đó, sức khỏe không có gì hết, thế thì cái đó mình gọi là mộng. Đây là mộng. Những cái điều kiện mà thấy như có, như thật, mà từ thật cái rừng mà tấm gì cái giấc ngủ rồi thì không có gì hết thì gọi là mộng. Còn những cái mà mình hằng ngày này nha, đây là cái câu này nói nè, từ vô để đến nay bỏ mất bổn tâm lầm nhận sự phân biệt bấm dính tiền tầng làm tâm. Cái đó đó là sự việc ổn đó, nhận cái bấm dính tiền tầng được ổn tổn sức tốn cái bấm dính của tiền tầng, tức là của sắc, của thanh, của hương, của vị, của thức, của pháp, đổi lại cái tốn của nó, cái dáng vẻ của nó, rồi cái tác động vào trong tâm trí của mình. Thế thì là cái thấy sắc mà mình cho là sắc đẹp, rồi có thể đam mê, rồi có thể lưu luyến về sắc đẹp, đó là cái việc ổn đó. Rồi là ngửi mùi hương, hương thơm rồi cũng đam mê, rồi cũng cảm động, rồi cũng thích thú, đó là cái việc ổn đó. Rồi ăn những cái mùi vị bằng lòng, rồi cũng khen ngợi, rồi cũng thích thú, rồi cũng đam mê, bây giờ tưởng nó. Rồi sự xúc chạm, sự cỏ sát, sự gần gần mềm nũng, sự cơm lát, sự êm ái ha, rồi đam mê cũng không được tưởng đó. Thế thì là cái đó gọi là do những cái cảnh tường trần ở bên ngoài rồi mình tưởng tượng lại những cái ấn tượng đó, hình dáng đó nó vươn vào trong trí óc của mình, nên rồi mình phân biệt những cái đó, mình cho cái đó là tâm mình, chứ kỳ thật cái đó không phải của mình, mà cái đó trong kinh gọi là mộng tưởng. Người này nói hàng ngày mình sống với mộng tưởng hết rồi, cho nên đó cái đó những cái tâm lắng của sức, của tâm của hương, của vị, của sức, của pháp tầng đó là với tuệ nhãn kinh của Bồ Tát, với thần nhãn của Phật mình không có gì hết, không có gì hết. Vì vậy cho nên Đức Phật nghe người ta nói như ngài tác tệ mà ngài bất động là tại vì ngài cái những con của ngài nó thanh tịnh rồi, ngài không có tưởng tượng cái tướng cái lời nói thao như đó là nặng nề, là ác độc. Đối với những người khác ha, họ thật mình có thần đạo nè, các diễn viên rồi trẻ nào người hát rồi ăn mặc coi có cái vẻ thương lợi mà, nhưng mà đối với họ là bạn cũng bất động, mà không có đam mê với nó gì cả, mà ngài còn nói rằng đó là cái đại nhơ, nhưng nhớ là không có dùng lên đi chỗ khác đi. Thế thì là các cái thiên ma đó đều là thua thiệt mà thôi. Đó là Đức Phật không có cái, không có sống như cái động tưởng, không có tưởng là cái tướng của tiền trần kia nên vào trong tướng của mình, cho nên là tự tại trước sắc, trước thanh, trước hương, trước vị, trước xúc, trước hấp, tự tại. Còn chúng ta là bị dính vào xúc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp, là tại vì chúng ta tưởng nó trong đó, rồi chúng ta coi như là tự thôi lại những cái nặng nó đem vào trong tướng của ta, ta tưởng rồi. Tưởng tượng gì nó đáng thương, tưởng tượng gì nó đáng ghét, tưởng tượng gì nó đáng thương, tưởng tượng gì nó đáng chê, tưởng tượng gì nó đáng lấy, tưởng tượng gì nó đáng bỏ, đây là tưởng tượng hết. Mà tưởng tượng như vậy là cái đó không phải là cái của mình mà ở thời kia cho mình. Nó là những cái con đến cho đi, cái con gì có gì. Thành ra là con chung cho ta là vọng tưởng. Vọng tưởng, mà cái tưởng như vậy đó, cái lúc trước mà cái hình bóng của sáu tầng đó là gọi là tưởng, mà cái mà trong chim bao nó có ở trong chim bao, cái gì thức là không có gì hết là mộng. Còn cái có mà mình cho là lúc trước mình cho là có đây nè, thì tới cái ngày mà mình phát lên trí tuệ thật sự thì những cái này không có nữa, vì vậy cho nên nó bị tưởng, cho nên nó cũng là không. Đối với một đại giác thì có thấy nghe nghe lớn chút chút thương ghét vô mình của ta đây là không có gì. Vì vậy mà Kinh Bát Nhã nói rằng là Bồ Tát Nhã U Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm, U Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm vô giới nạn. Thành tựu được cái trí tuệ đó giả là tâm không có gì mà ngăn trở mà chướng ngại cả. Vô giới nạn có cơ hội cũng có, vì không có gì chướng ngại, không có gì ngăn trở được, không có gì làm động tâm được, cho nên là không có sự sợ sệt. Vì không có sợ sệt cho nên nó vướng đi mộng, vướng đi mộng tưởng viên đạo. Vì không có ngăn ngại, không có gì chướng ngại, không có gì sợ sệt, cho nên là sai lìa được cái mộng, thì làm sao chứ sai lìa được cái tưởng. Cái tưởng tức là cái hiểu biết trong lúc mình thức này. À, sai lìa được mộng tưởng viên đạo. Vì sao gọi đó là viên đạo? Là tại vì là trong lúc chúng ta mình sợ, hết sức sợ, mà thực thật là mình thức được có đâu. Trong lúc chúng ta mình gặp cái người đó, mình vui, mình vui hết sức thương nữa, mình thỏa mãn vô cùng. Mà trong cái buổi năm đọc cái câu mà tôi nhìn não được á. Khi mơ những lúc khi tàn, hình tình đông giấc mộng đương vàng cũng không thật. Giấc mộng nằm thấy ông sinh thư của mình ông về. Ông về rồi ông hỏi ngang rồi cái ảnh là ông thăm lên rồi ông giết bắt mình rồi cái tình thức vợ của ông sinh thiện với mình ra, ông sinh thương mình đâu đâu có. Thành ra câu này dùng cho là khi mơ những lúc khi tàn, tình trong nhất mộng đơn giản cũng không, với lại ước gì cái mộng nó còn kéo dài hoài thì đã nhưng mà đây là cảnh đời tàn, nhất mộng nó tàn thành ra ước mơ cho nhất mộng nó còn hoài. Đấy, cái gì là cái mộng nó đã vậy, còn cái sống hàng ngày thôi là tưởng cái này nó cũng vậy đó. Nếu mà trí tuệ mà phát sinh tột mức rồi đó, thì mình thấy nó cũng không có giống như là cái mất cái giấc mộng. Hết vậy rồi là không có. Cái chỗ này tôi nó phân biệt sâu sắc mà tôi khám phá được cái bí lắm. Cái bí lắm mà thật là đã giải thoát rồi. Nhưng mà tôi nói là các vị là phải thấm máu vô lớn lắm làm chưa có được vậy đâu. Vì vậy cho nên các vị hỏi với tôi có thành lập hạch chưa, tôi nói còn dài còn xa lắm, có ráng lại chút sao tôi nữa là làm đi lên nữa, chứ còn cả này thì chưa được. Nói thẳng vậy không có nói dối là cái gì. Cho nên các Phật tử tôi nhắc các vị đừng có cầu thành hạch, coi ngon cái của mình tôi đó mà cầu thôi. Mình tôi thật thương thì mình đã hy vọng chắc chắn là mình nhận được cái bao cải tài ở đó được rồi, mình có làm nữa. để mình thu được cái đó thì mình đã hy vọng là mình là bắt đầu đi vô tôi đầu làm tôi đà hàm ăn hàm ăn hơn đó thôi đừng có cầu nữa. Còn cầu mà vừa phải thật nào mà chưa nổi thì lão vô hưng đầy hấp vừa cảm vừa tử nữ vừa chuyện có ôi thật mà ở đó nói cái vụ đó không hết thành mới ra cái câu nổi rồi. Thế người nào mà là tâm quan văn thanh thạnh rồi mới có thể là cầu thành cõi bậc được, mê cõi thật được. Còn mình tu nói tu ngang cái thập thiện, tu ngang cái tướng đế thì cầu cõi đó, mong cõi đó thôi. Cho nên mình nhớ cái đại chúng ta cái sai lầm của người Phật tử là mình muốn lắm. Bây giờ tôi nói mình phải biết nghĩa bây giờ, cái giống như là mình bán ra nồi cháo và chè đậu xanh này, hai đầu hai cái giống nè. Mà mình đòi hy vọng là ngày nào đó mình có cái nhà lầu như là 15 tầng. Rồi mình này tích lũy rồi mình làm cái công ty như là hợp tác kinh doanh với quốc tế. Vô cái giống cháo gà thì có gì lắm mong được không cho? Sao được? Nếu học tác đầu tư bên ngoài thì mình mới có cái tiệm vàng, mà tiệm vàng mình là 2-3 tiệm, mà mỗi tiệm vàng là 300 cái lầu được người kia. À, thì mình mới hùng vô là nghĩa là cả 2-3-4 ngàn lượng vàng, 5-10 ngàn lượng, nhưng mình mới học tác đầu tư được. Cũng giống như vậy đó. Đúng vậy là chuyện đời cũng vậy, là chuyện đạo cũng vậy. Coi giới hướng của mình có đau cái gì? Mình mua một cái tàn ở tâm chứa răng, rồi nó não mình chưa nói mà. Thì cái đó là mình có hư lệnh như mình là mũi cái xe đạo cho khách khá để nuôi gì thôi. Cái đòi xe hơi mình cứ 150 triệu sao có được. Thằng này mất lưu não rồi, mất tay. Nhưng mà nói như vậy nó nghĩ là ở đó ta không đâu là mình có xe đạp xong rồi ta mới đi đâu đó, quá nữa. Quá nữa là đi lên lên mình cũng phải đi lâu thôi, chứ không có đòi mau được. Cũng có thể làm giàu nhưng mà đều không thiệt thôi. Có khi một đời rồi chưa có được gì, mới có cái nhà ở kín đáo, có được cái xe gắn máy, tháng 7 rồi, tháng 3 vậy thôi. Thì nên từ từ nó mới đi lên. Cho nên là cái nguyện mong tưởng đó, tôi tâm đắc hai cái chữ đó rồi là tôi thấy hết yên. Hằng ngày mình sống đây mình tưởng đâu là có thiệt, cho nó là tưởng, tưởng là mộng, nó yên là mộng vậy thôi. Mộng chút rồi chẳng có gì hết, với người người mình được thức giấc thì những sự kiện trong mộng hoàn toàn không có gì. Cái tưởng hằng ngày ta sống đây đó. Còn mơ thì ta, chúng ta phải có thiệt, nhưng mà chưa mà được tuệ nhãn, dùng tuệ nhãn mà nhìn hoặc là dùng thân nhãn mà nhìn thì nó cũng sẽ không có gì giống như cái người thứ nhất mộng vậy. Chỗ đó là trước giờ vô cùng, tôi nổi thì nổi mà không nổi thì hẹn thôi, chứ còn đừng có đòi cái gì khác nữa. Ngài nói được một sai ngộ nguyên đế mất thửa bỗng được gặp mẹ hiền, đồng đất tay lễ mặt cầu kinh thành chủ chức chỗ sân vọng thật hư. Ở đây đang tâm nguyện hiền phát minh hai cái tính sân diệt và không sân diệt. Yêu cầu Phật dạy hiện tiền phát minh hai cái tính trong cái thân này là cái gì sân diệt và cái gì không sân diệt. Thì bây giờ tôi nói để chúng tôi dễ nhận nè, cái mà nó đến với ta mình giận thương sợ yêu biết muốn phải quấy thân thua tốt xấu lấy bỏ khen ghê thì cái niệm đó các vị thấy rõ ràng là tâm diệt rồi chứ gì nè. Vì ai tặng mình cái gì đó mình dữ quá cảm tình quá mình mừng. Rồi mới đó cái rồi cái gì mới cầm cầm lên cái làm rớt cái bể, cái ai đụng cái rớt cái bể, cái món đồ đẹp của mình mới chẳng hạn cái đồng hồ ra đâu à, nó mới tặng cho nó rớt cái bụng cái rồi làm cho người giận Vậy là tôi quýnh ra cái xuống núi cái lời mình thấy rồi mình chạy nó chạy nó mũi rồi nói là con một trời ơi gì cái đồng hồ đó mình quýnh ra cái quá trình vậy thấy là thương thế rồi là những cái việc mà mình giận thương á nó thay đổi được liền thế rồi nó là cái sinh cái việc đấy nó có sinh ra rồi nó có việc đi còn một cái sinh cái việc là cái gì là cái thể tánh tịnh minh là cái chân tâm thường thường trú mà cái đó không có lúc nào không lúc nào gì mà cái đó có gì mới gặp nó là phải trong cái lúc tư duy thiền định mới có nó hay là nói cách khác là trong lúc chủ và quán thì các vị mới thấy nó chủ là ngăn chặn hết những cái vọng tưởng như nói nãy giờ thì quán là đem một cái thứ mà nhận thức chân lý giảm thấp gia công duyên tâm như vũ thôi thì bây giờ cái tâm hồn mình bây giờ cởi mở hoàn toàn tông lặng thì bây giờ các vị đã mới thấy cái đó nó mới là cái thiệt của các vị là không sanh không diệt nó ở luôn với mình đó và cái đó mà khi mà cái thân này mà nó chết đi nữa là nó hòa tan trở về với cái ai lại gia thức của mà cái như lên tàn tánh của mình rồi thì nó tùy theo cái siêu tần số lên tận cái đó mà nó tác động vào nó là một cái máy siêu tần số nào đó vậy thôi. Đấy thế ra là ở trong 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 người ta có hoàn thành viên và hoàn bất thành bất diệt. Bây giờ với ba cái mặt đúng vậy mà thế con chưa được gặp Phật. Cho nên bọn các chuyên viên từng lo sư tử nói rằng thân này chết rồi là mất hẳn. À, cho bọn các chuyên viên thì các sư tử này là cho bọn ngoại đạo đoạn kiến. Đoạn kiến là một cái kiến chấp ở trong đoạn kiến là một, hai là thường kiến. Thì đoạn hoặc là chấp là chết rồi mất hẳn là chấp đoạn diệt. Hoặc là chấp người cho rằng con người là dính biến con người thì là thường kiến cũng là một cái thứ tôi là đương kiến một bên nó lắp được bên cho rằng con người dính biến con người là sai sai chân lý hoặc cho rằng con người chết rồi mất hẳn nó lắp được cái bên đoạn diệt cũng sai chân lý. À, nói rằng cái này chết rồi là mất hẳn mà gọi đó là biết bàn. À, cái từ này đó tôi nhắc cho đại chúng nha, biết bao nhiêu người học Phật sai về về thế giới này cho rằng con người chết rồi mất hẳn gọi đó là biết bàn đâu có phải vậy. Cho nên nó lẫn quẩn không biết bao nhiêu người làm về cái chữ biết bàn. Người là Phật của ta chính đức bổn sư của chúng ta trong lúc ngài còn tại thế rồi đây mai đó dứt hết đội thân ngài vẫn đã được niết bàn chưa mà chứ phải chết rồi mới niết bàn thôi. Các vị A-la-hán của Phật đều có niết bàn ngay trong lúc còn hiện tiền bởi vì như tôi đã nói chữ niết là không chứ bàn là an. Người nào không tham là người đã có biết và biết là không bằng là sân. Người nào không có sân, người nào luôn luôn quan hỷ là người đó có biết có biết bạn. Mà cái người luôn luôn quan hỷ mà không có sân mà có gì thấy cái mặt mà nó tươi trẻ hoài mà người ta nhìn vào cũng đẹp nữa mà khi mà mình sân mà mặt ai cũng xuống để ta mặt tươi cái gì tôi thân lên mà ai thấy cũng người ta cũng nói tôi thân như vậy là cũng thấy dữ nó là tôi thật chứ. Thì là mình cho cái lương cho mình biết mà các cô đạo để như qua vậy đó. Nhưng mà nếu mà có một cái hoàn cảnh mà mình làm cho các cô mà các cô giận lên thì các cô giả đò giận thôi, giả đò giận cho xin lỗi thôi. Nhưng mà từ cái đạo mà nãy nó trở thành ra cái hư hữu ác nhân liền. Thế thì là mình nhìn trong xin lỗi đó mình biết không. Các cái ông chết cũng vậy ha, mặt mày coi cũng ngon lành vậy. À, vui cười coi dễ thương lắm mà đúng là cái dây mà nó là thánh nộ lên nhau thì coi là ác ôn như vui hướng thì chúng ta hàng ngày nó cũng như vậy vui như thì là nhìn coi đẹp lắm cái đẹp mỗi người mỗi vẻ nhưng mà cái chừng thì nãy như mình nổi lên rồi sâu lắm vì vậy mà không sân là hết với bà. Nếu là không mà là thương. Thương nghĩa là tự tránh cũng không biết sự tà, không biết sự tốt, không biết phải, không biết trái, không biết à. Chứ là đó là chuyện mà người nào không có cái kiểu như vậy. Vấn đề tà tính văn minh, phải có văn minh, sự ác văn minh. Thì cái người này cái đời sống người ta an lành quá đi. Nhưng mà biết là không mà không, không chứ đó là có biết tà. Biết là không mà phẩm hạnh chứ nó tạch sâu chứ chuyện hạ chứ. Người nào không có phẩm hạnh chứ nó tạch sâu chứ chuyện hạ chứ là người đó có biết tà. Cho nên là các vị đệ tử Phật là ta có niết bàn trong lúc người ta tu chứ đâu có phải chết rồi nó niết bàn như cái câu này nói đâu. Cho nên là cái thời gian mà tôi học đưa chúng tôi về cái này rất là nhiều khi mà chưa có hiểu được cái chữ niết bàn của đạo Phật. Thành ra ngoại đạo người ta cũng là dựa vào cái niết bàn mà do không có hiểu được cho người ta chưa có người ta là chưa rõ đạo Phật dữ lắm. Nhưng mà thật sự ra mình học cái đúng rồi là không có. Ông nói chưa chắc được cũng chẳng có nướng nẻ được, chẳng có nói chưa nói rõ được. Cái người tôi làm Phật tôi mới đẩy chết rồi mới có hy vọng Niết Bàn ở bên sau khi chết. Mà ta có Niết Bàn ngay hiện tại. Nếu tôi mới được gặp Phật, nghe biết nhưng mà tôi vẫn còn hồ nghi. Xin Đức ơi chỉ dạy làm thế nào để được nơi thân tâm này cái gì không sanh diệt. Phật bảo này đại duyên Như Lai, Như đại duyên đã biết cái thân vô thường vận động sanh diệt chuyển biến theo năm tháng của thời gian, không có một giây phút một sức na dừng trụ, từ thời thơ ấu cho đến tuổi trưởng thành. Đồ thanh xuân nào rồi cũng đến lúc da mồi tóc bạc, mà đại dương biết chắc là nó sẽ chưa ma hoại diệt. Thế đại dương đó là chân lý của cuộc đời hữu tình vô tình cùng sinh một định luật sinh diệt diệt sinh của vạn pháp hiện tượng. Nhưng mà cái đại dương vừa nói lúc 3 tuổi cùng mẹ đi cúng lễ thành chùa Bà Thiên, đó là lần đầu tiên đại dương thấy nước sông Hằng. Rồi năm 13 tuổi cho đến nay đại dương có 2 tuổi mà có thấy của đại dương thấy nước sông Hằng vẫn nguyên không sai khác. Đây là cái quả đất của mình á, người ta tính nó là cả hàng tỷ tỷ năm rồi chứ đâu có phải là ít đâu. Nhưng mà đâu có cái gì mất đâu, nó mất đâu, nó thân chưa, nó diệt đâu, nó thành chỗ nọ, nó hoại đâu, nó thành chỗ nọ. Cho nên là không có cái gì mất hết trơn, quả đất của mình là lâu lắm rồi đó nhé. Cả hàng tỷ tỷ năm rồi đó. Thành ra cái biển bây giờ đó mà mình tắm nó vậy đó, mình cũng biết biển hồi 40 năm trước thì mình tắm mình cũng thấy nó vậy, rồi giờ 40 năm sau tắm mình cũng thấy nó vậy, 100 năm sau tắm mình cũng thấy nó vậy. Thế đại dương dựa trên cái khái niệm thời gian tương đối mà đánh giá tuổi tác của con người, hiện nay mặt cái đại dương tư gian nhưng tấm thấy cái đại dương không nhân. Tóc của đại dương bạc mà nó nói cái đại dương không bạc. Cái đó, cái có bị bạc bị nhân là cái có sinh có diệt đổi thay. Cái không nhân không bạc không bị chi phối bởi luật vô thường thì làm chi có sự thay đổi. Cái này tôi nói là lời kinh nghiệm bản thân là đại chúng nữ rồi nha. Coi chừng cái tuổi già, tuổi già mà ý chí không già. Cho nên là ví dụ như cỡ tuổi tôi rồi nè, mà tôi nhớ lại cỡ 20 năm trước, cỡ như cái nhà của tôi rồi tôi lên bánh nhà rồi và tôi đưa tôi ô quanh nó, mà thậm chí cái ô quanh nó là cỡ 6 tấc thôi. Mà nếu mà để một cái chiếu trên đó tôi nằm tôi ngủ luôn trên đó cả ngày cả đêm đều không có thể rớt đâu. Không có sợ sợ gì hết. Hồi tôi còn nhỏ mà mấy cầu sắt mà cái lan can của cầu sắt của mình á,
hàng lo lo dẫn mình làm cho giả chục thằng làm dài cho nó hiền làm chơi vừa hát vừa phòng cảnh vừa nấm đen vừa người ta giả coi không bao giờ sợ mà nước sâu cả 15-20 phút vậy đó. Nhưng mà bây giờ khác à, tối tối như là mình còn hồi còn giả bắt cái thang leo lên cảnh đương vô rồi á, thấy mấy ông thợ hồ với mấy nhỏ đương lên con cảnh á, dám bước lên này tưởng độ này nhỏ đương năm đứa tích nước á. Vậy mà bước lên rồi cái tôi nói nghĩa là dựng ha, dựng cái giấc rồi mà giờ đâu mà tự nhiên nó mới bất thành hàng á. Còn cái chung nó tự nhiên là nó mới ngất khỏi lên cái quanh đó. Kỳ lạ. Thành ra cái sức thì già, nó cơ thể thì già, tương đồ gì đó, mạch gì đó, lưng gì đó, nhưng mà ý chí của tưởng tượng làm hồi xưa người ta ngủ cho nên mình được tôi leo lên đó đấy. Thế ta leo lên rồi tôi tưởng đâu là la làm ha. La làm tôi leo lên đây là cái thầm xuống cho tôi chết chết không được nữa. Mở ra mình mở ra. Tôi thấy tôi nên biết rồi, tôi biết rồi. Cái tâm đắm của mình không có già. Cho nên mình tưởng tượng lại mình leo lên nhà mình luôn thanh thẳng như hồi nhỏ chứ người ta leo tới làm ta đi ta kéo hồ như mình một lần ba phút hai ba chục tiếng ta kéo lên cho mình mà cho nên cây được cái đứng người ta cầm cái thân lên cho nên mình đang leo mà mình bắt ta ra vậy nè bây giờ đi không thôi đi không qua quan là mình mấy tấc về mà đi mà dũng về mà tự nhiên nó mới tấc thành ra có chừng cái tuổi già đừng có tưởng tượng nha. Nó già rồi cái thân nó già, cái ý chí thì không già. Muốn leo dễ dàng, nói chỗ như leo dễ mà bây giờ là không được. Còn có một bà già ha, bây giờ đã già rồi á, chỉ còn tưởng tượng mình hồi nhỏ mình thở lắm. Bây giờ còn có 4 nước thôi, mà đun tới cái nước này để mà đổ cái là nó đậu cái linh, nó nhớ cái tim thở không được. Thế thì là cái chí khí á, không có già. Còn ham làm việc lắm, còn muốn làm việc, nhưng mà cái thân thì nó già. Cho nên các vị tình nguyện bản thân là các người già đừng có sức cái đồ nặng nha. Ở tưởng tượng hồ 40 tuổi mình sách một chục cái dạo dễ rồi già mình để một cái dạo mà cả 16 năm tuổi là sách là lấy dưới một cục sống là nguyên. Tử bất tục, đứng không được, đi không được. Thành ra là cái này tôi rất kinh nghiệm tâm tấn bây giờ tôi có thể tưởng tượng cái loại quan không được mình tâm thức dễ dàng mà mình chưa cái loại không tâm thức cái loại dễ dàng mà nhưng mà bây giờ nó loại ra chừng là 5 phút ý chí mình là tính loại tâm thức dễ dàng nhưng mà loại cỡ 5 phút là muốn dần đã rồi cho nên lớn tuổi là nó có trình thân khác rồi nó già nó khác nhưng mà ý chí thì mạnh mà quên đi nó không được. Quên đi là lấy gối là mình mang bệnh nha. Thế nên là cái người có đổi thay thì có hoại diệt còn không thay đổi thì đồng nghĩa với bất diệt bất sanh. Trong cái con đời của ta nó có cái không thay đổi. Tức là cái tâm thanh tịnh bản nguyên cái thường trú của chúng ta ngoài cái vọng mong tưởng điên đạo chúng ta chỉ có cái tâm thanh tịnh đó mà cái đó là hoàn toàn là không có năng động đã dân còn thở dù bất nhất đoạn kiếp của bọn mạt và lê cho rằng thân này chết là mất hẳn nhà vua nghe lời Phật nhận biết về sau khi bỏ cái thân này không phải là mất hẳn vua và đại chúng hớn hở vui mừng được cái chưa từng có đồng đẳng chúng sanh tôi chẳng liên tưởng đến cái câu thơ của Tố Như Chân Nhân một khi nào Việt Nam thế kỷ 18 viết rằng những đấng tài hoa mà khác là thể thấp mà còn là chân anh chết một chút có thể thấp còn cái chân anh thì nó còn Cho nên là cái truyền thống hẳn như trên nhân loại trên thế giới này đều tin như vậy. Âu Dương Á, Úc, Thư, Mỹ đều tin như vậy. Vì vậy cho nên là nước nào mặc dù là tôn giáo khác nhau chứ mà vẫn có tôn giáo để cho người ta tin. Và nhiều người ta biết rõ ràng là con người chết rồi không phải là hết hẳn, nhưng mà nó sẽ đi bằng kiểu nào, nó sẽ tồn tại là tiếp theo bằng kiểu nào thì là mỗi một tôn giáo nó học theo cái hiểu, cái học của người ta, người ta hiểu và tin theo cái hiểu cái tin của người ta. Nhưng mà tất cả đều tin rằng là không có mất hẳn. Vì vậy cho nên trên thế giới là nhiều tôn giáo lắm, vì người ta tin rằng không mất hẳn cho nên tôn giáo mới nảy sinh ra được đó. Và sự thật tôn giáo nghiên cứu cái mà chết rồi là chết thể thức chứ còn là tin anh cái đó đúng, mà đạo Phật cũng nói như vậy. Cái tin anh mà tối như tôi đang nói, ta có thể hiểu cái từ đó là như là linh tinh, như là linh giác, như là linh hồn, hay là thần thức. Đấy, ta có những cái tên như vậy. Việt Nam mình có nhiều cái tôn giáo mà dùng bao có trong những cái từ đó. Hoặc là còn cái linh tinh, hoặc là còn cái linh giác, hoặc là còn cái linh hồn, hay là cái thần thức. Nhưng chỉ có một cái điều là cái này tôi nói là người các Phật tử để ý này, nhưng mà khó nghe nè. Theo giáo lý đạo Phật thì cái con người nó còn không phải là nó còn một cái mà ý là cái con người của mình rồi nó biến ra thành một cái con người nhỏ bằng cái linh hồn vô hình. Còn nguyên một con người khác chẳng hạn như là con người của mình chụp hình lại cho nhỏ đi ra người còn nguyên con người. Không phải vậy, không còn đưa tới linh hồn được. Cái chỗ này thì tôi nói thì cũng tùy theo căn cơ chủng tánh mà. Cái này giáo lý là dùng cái linh hồn mà tưởng tượng như là cái con người của mình về mặt mặt cái hồn, cái bóng đó là không hẳn. Cái còn của mình nói là nói như tôi nói là đó, nghĩa là nó biến thành ra địa thủ quả không, không biết thức nó trả về sau cái như la tàn khắp từng trong vũ trụ. Nhưng mà cái thiện hay cái ác, cái thứ tốt của ta mà nhiều thiện nhiều, ác nhiều, thức nhiều, là quả nhiều, tội nhiều đó mà, thì nó sẽ biến thành ra giống như là cái tần số mà tôi ví dụ như này. Thế nhưng mà thức nhiều mình ví như là cái tần số của cái chỗ mà ta phát ra cái làm sống, cái sống cao tầng. Còn ví dụ như cái người mà cái thuốc bao nhiêu ít rồi, thì giống như cái tầng số cho bằng là số thấp. Còn cái người thuốc báo thì như cái chưa tầng số. Rồi nó từ nhân viên mà nó hợp với tầng số nó thì nó tác hợp lại. Chứ nó không còn nguyên một cái linh hồn như là một con người thâu lại nhỏ. Bởi vì nếu mà nó còn nguyên một cái con người, một cái hình, một cái hồ mà thôi lại nhỏ đó, rồi cho nó thành thường kiếm rồi. Thành thường kiếm rồi. Chỗ này là cái chỗ khó lắm. Tôi thì bây giờ thì nói là phải nói vậy, tôi nói tôi cũng rất là sợ. Là vì cái này vẫn đẩy bây giờ ở đây mà nghiên cứu. Ít cái người không nguyên. Thế thì là đương đại đa số là ta tin là có một cái hồn, ý nghĩa là con người về cũng như là nó nhỏ và cầm không được, nắm không được, mất không được à, cho nó có con người giống như con người của mình vậy, cho nó học hẳn. Cái tưởng tượng đó là không đúng chân lý, mà đây là địa đại, nó tả dụ là địa đại thử, địa thử quả không, không có thích được ta nhỏ về trong cái vũ trụ bao lâu như vậy. Rồi từ theo cái thuốc báo mà nó biến ra nó bằng cái thuốc báo của nó mà nó tác động vào ở trong một cái con người sinh trong cái vũ trụ này. Cho nên mình cái chữ này là cái đóng mặt chết hết rồi. Không còn một cái ưu như con người nữa. Cho nên là có làm cái trường thương mà ở bên Nhật Bản họ tạo ra cũng là đường một đường năm rưỡi về việc thiên đường rồi mọi mặt thì chúng họ tạo cái đường gió một mà thổi luôn đấy. thì là tôi cho rằng cái đó họ làm cũng có nghĩa để cho người thường coi cũng có lợi đó. Họ làm ác thì là cái đường giáo dục nó khổ như giờ trong đường giáo dục. Mà nó có cái hồn đi là tôi coi cái đó là tôi không có nhớ tiếng cho nó được. Không có linh hồn nó đưa vậy đâu. Nếu còn có linh hồn, dù là linh hồn mà nguyên vẹn còn thấy nghe hiểu mà bằng linh hồn để mà nhớ như mọi linh hồn này là kia đó khỏi mà phải nào không đúng. Không đúng cho biết mới vì nó hiểu như vậy là được hiểu tiếng. Ở đoạn kinh này, cái tinh năng không mất của con người sau khi chết về để tự Phật có thể hiểu, đó là bản thể chân của hiện tượng bạn hữu. Đây, nó vừa thử quả thân không kiến thức cho nó tan ra rồi, nó hòa tan trở về với cái bản thể chân lý. Cũng như là nãy tôi nói rằng là bạn vật tất cả đều không mất, ví dụ như cái bữa này, không mất. Không mất, ví dụ như cái bữa này nó bể tan đi rồi nó ở hàng tỷ năm gì dưới đất rồi nó tan biến trở lại là đất rồi ta nắng ra cái bữa khác. Chứ không phải không mất là cái bữa này bể xuống đất rồi rồi đó, nó nằm dưới đó rồi lâu lâu rồi lấy lên nó thành cái bữa. Không phải vậy. Không mất đây có nghĩa là nó sẽ trở lại thành cho, thành bụi, thành đất. Rồi người ta mới lấy cái đất đó nó trở về bản thể đất nè. Ta lấy đất đó ta nắng ra cái bữa hoặc ta nắng từ nguyên, ta nắng ra cái tô, cái cách, cái quán gì đó. Mất là như vậy. Chứ không phải là cái dĩa này lấy cái mất là rồi bao nhiêu là năm người ta lấy được cái dĩa nó không mất, không phải. Cho nên là chỗ này là tôi chôn vượt quá trên đời tôi nghiên cứu. Nhưng mà là cũng trình bày vậy thôi, rồi còn cũng nghe thì là Phật rồi hồi đó Phật cũng còn nói mà. Thì như là nói như vậy mà có dĩa lên mình cũng nghe liền. Nghe cho là như là nói đúng rồi thì là nghe, còn nó nói như nói tạch lực nó bắt bỏ. Thành ra là cái mấy mươi năm mà tôi vừa đầu trong kinh thức là không làm một cái gì khác mà. Vừa là nên trình nói với đại chúng vậy, các vị là có nhân nguyên thử nguyên thứ con. Nhưng mà chúng mà thấy là nó hay, nó đúng ra. Thì là mình tin tưởng như vậy. Nhưng mà dù sao nữa, đích xác là các vị mà tin có một cái hồn mà còn nhỏ hay lớn cỡ nào đó là tin cái đó là sao. Bởi vì cái đó là ngoại đạo thường tướng rồi không được. Nếu mà họ còn một cái như vậy là họ không có đi được hai chú tâm như người nhà đã ở mà thờ vợ con nó thờ nó cứ nó đi đâu cho mệt vậy. Nhưng mà đây là cái không ở được bởi vì nó không còn một cái. Nó còn cái gì đó là tôi chưa đã ở mình thờ mới được. Vợ con hay chồng con gì họ cũng không ăn được mà nó sang đến vào trong cái như la thàn bản thể rồi nó duyên sinh lại cái khác từ thân xuất phát hết giờ mình đây. Tôi để bên bữa để đi sau